Chương 727. Thầy trò gặp lại đây là một tình huống rất kỳ lạ. Ví dụ như hai người có mối quan hệ phức tạp đang đánh nhau. Hai người có thực lực ngang nhau, đánh nhau cả nửa ngày, mẫn lúc này, đúng lúc này. Một người thứ ba xuất hiện. Người thứ ba này là người ngoại cuộc, và thực lực của họ mạnh hơn bất kỳ ai trong hai người kia. Do đó, khả năng cao nhất là hai người đang đánh nhau sẽ liên thủ để tiêu diệt người thứ ba này trước, sau đó mới tiếp tục đánh nhau. Hiện tại chính là tình huống như vậy. Trước khi Hậu Nghệ và Tuần Thiên Giả thỏa thuận liên thủ, Tử Lăng cũng đã đạt được thỏa thuận với Tuần Thiên Giả. Diệt Huyên đã nói cho Tôn Ngộ Không biết, và Tôn Ngộ Không lại nói cho Diễm Thần biết, đó chính là sự thật. Tử Lăng và Tuần Thiên Giả thực ra là sư huynh đệ. Tử Lăng là sư huynh của Tuần Thiên Giả, là thủ lĩnh của Sích Quân, dưới cờ của Khai Tịch Giả có ý như là cường giả mạnh nhất. Tử Lăng đã được Khai Tịch Giả thu làm quan môn đệ tử. Từ khi bộc lộ tài năng xuất chúng, sau khi chiến viên Dược Linh đang hóa thành hình người, Tuần Thiên Giả với tư chất tuyệt vời cũng được Khai Tịch Giả thu làm đệ tử. Tuy nhiên, hai sư huynh đệ này đã nhanh chóng trở nên bất hòa sau trận chiến thượng cổ. Chính mối quan hệ vừa là địch vừa là bạn này đã khiến Sích Quân và Chấp Pháp Giả có khả năng liên thủ. Không ai trả lời lời mắng mỏ giận dữ của Hậu Nghệ. Tử Lăng và Tuần Thiên Giả cùng lúc di chuyển. Trong chớp mắt, thân ảnh của hai người lại hợp nhất rồi tách ra. Hậu Nghệ lập tức cảm thấy không gian xung quanh mình trở nên nặng nề, như thể hắn đang chìm trong vũng bùn lầy lội. Đây chính là thủ đoạn của Tuần Thiên Giả. Cùng lúc đó, Tử Lăng giơ tay phải ra và quát lớn vào ấn tầng 7. Trước tay phải của Tử Lăng, một trận pháp màu trắng khổng lồ xuất hiện. Sau một khắc, Tử Lăng đấm thẳng tay phải xuyên qua trận pháp màu trắng, đánh vào bụng Hậu Nghệ. Hậu Nghệ là một pháp sư tầm xa, giống như Tuần Thiên Giả. Hắn không giỏi cận chiến. Trong tình huống bình thường, khi chiến đấu, Phong Bá Vũ Sư sẽ bảo vệ Hậu Nghệ ở bên cạnh. Khả năng của Phong Bá Vũ Sư không chỉ có thể tăng cường sức mạnh của Càn Khôn Cung của Hậu Nghệ, mà còn có thể ngăn chặn tất cả kẻ thù có ý định tiếp cận Hậu Nghệ. Tuy nhiên, trước đó, Hậu Nghệ cho rằng Chấp Pháp Giả sẽ cùng các bên liên thủ, và với ưu thế áp đảo, hắn không cần Phong Bá Vũ Sư bảo vệ. Nhưng giờ đây, Hậu Nghệ biết rằng mình đã sai. Cú đấm của Tử Lăng đánh trúng trực tiếp. Sau đó bụng dưới của Hậu Nghệ đột nhiên bùng nổ, lực lượng nổ mạnh mẽ xuyên thẳng qua cơ thể Hậu Nghệ. Diễm Thần, người đang chiến đấu với Lôi Thần ở xa, nghe thấy tiếng nổ lớn và reo hò. Nổ hay đấy, cuộc đời cần có những vụ nổ mạnh để trở nên đặc sắc. Trước đây, thế cục vốn là Chấp Pháp Giả và Tổ Vu liên thủ áp đảo Sích Quân. Tuy nhiên, tình thế hiện tại đã thay đổi hoàn toàn. Sích Quân, Thương Lan Thủy Giới và Tôn Ngộ Không liên thủ, cùng nhau tấn công thập nhị Tổ Vu. Mặc dù Hậu Nghệ, Hoa Phụ, Hình Thiên, Lôi Thần và Phong Bá Vũ Sư đều đạt đến tu vi Thiên Tôn, nhưng 12 tổ vu còn lại chỉ ở tu vi Cử Văn Chí Tôn. Khi liên thủ, bọn họ cũng chỉ đạt đến trình độ Thiên Tôn sơ giai. Trong trận chiến này, họ hoàn toàn không có lợi thế. Nói cách khác, hiện tại 20 mấy người của phe Chấp Pháp Giả và Sích Quân đang chiến đấu với 5 người, và tổ vu đang ở thế thượng phong rõ ràng. Hậu Nghệ hoàn toàn không thể ngờ được tình huống này xảy ra. Hậu Nghệ, chúng ta không thể chiến thắng, cho dù có thể giết được vài người, cũng chẳng ích gì. Chúng ta có nên rút lui tạm thời không? Hoa Phụ bị Xích Long, Xích Quỷ và Vũ Long Ngự Ba của Thương Lan Thủy Giới liên thủ tấn công, đã bắt đầu rơi vào thế hạ phong, không thể phủ nhận sức mạnh của tổ vu. Một chọi ba, Hoa Phụ cũng chỉ vừa đủ chống đỡ. Bảy pháp sư còn lại, như Đế Giang, cũng có tu vi Thiên Tôn, do đó, kết quả cuối cùng của trận chiến này vẫn chưa thể đoán trước được, có lẽ đã quá muộn để rút lui. Người có bao giờ thấy Hình Thiên bỏ chạy trong trận chiến? Quả nhiên, Hoa Phụ nhìn về phía Hình Thiên và nhận ra rằng hắn đang một mình chống lại 5 người. Tuy nhiên, Hình Thiên vẫn chiếm ưu thế trong trận chiến một chọi 5 này. Chiến thần Hình Thiên quả thật phi thường mạnh mẽ, tay phải cầm Càn Thích, tay trái cầm Hình Thiên Thuẫn, công thủ linh hoạt, ung dung tự tại, chiến pháp Long Văn Ngư và Hoàng Triệt phải vất vả chống đỡ. Mặc dù Hình Thiên vô cùng dũng mãnh, nhưng về mặt số lượng, tổ vu vẫn rơi vào hạ phong. Nếu Hình Thiên không thể hạ gục phần lớn kẻ thù, tổ vu cuối cùng có thể sẽ thất bại. Bản thân Hậu Nghệ, ngoại trừ việc miễn cưỡng trao đổi vài câu với Hoa Phụ trước đó, lại một lần nữa bị Tử Lăng tấn công cận chiến và bị Tuần Thiên Giả áp chế từ xa. Phải thừa nhận rằng Tử Lăng và Tuần Thiên Giả phối hợp hoàn hảo. Hậu Nghệ cố gắng né tránh và phản công, sử dụng chấn thiên tỷ mạnh nhất của mình, nhưng tất cả đều bị Tuần Thiên Giả chặn lại bằng khả năng phòng thủ tầm xa. Tử Lăng không cần lo lắng về phòng thủ hay né tránh, hắn tập trung hoàn toàn vào tấn công. Khi ở trạng thái này, sức mạnh tấn công của Tử Lăng trở nên vô cùng khủng khiếp. Chỉ sau thời gian một chén trà, Hậu Nghệ đã bị trọng thương và cuối cùng bị Tử Lăng đánh văng vào một ngọn núi lớn, sinh tử không rõ. Tử Lăng vốn định tung thêm một đòn nữa, nhưng bị Hình Thiên ngăn cản. Tử Lăng là một chiến binh hiếu chiến, hắn không phải là kẻ hèn nhát. Nhìn thấy Hình Thiên cũng vô cùng dũng mãnh, hắn lập tức ra lệnh cho Văn Ngư hỗ trợ những người khác và một mình chiến đấu với Hình Thiên. Cả hai đều là những chiến binh cận chiến xuất sắc, hứa hẹn sẽ có một trận chiến vô cùng gay cấn. Tôn Ngộ Không và Diễm Thần đứng ngoài cuộc, vì thế cục đã rõ ràng khi Nhan Số Nhiên về một phía. Việc họ có tham gia chiến đấu hay không cũng không ảnh hưởng nhiều đến kết quả. Hai người ngồi trên một cành cây to lớn, quan sát chiến trận dưới đất và bình luận sôi nổi. Sau một hồi trò chuyện, Diễm Thần không thể kìm nén được sự tò mò về những gì đã xảy ra với Tôn Ngộ Không trong thời gian qua. Tôn Ngộ Không kể cho Diễm Thần nghe mọi chuyện, bao gồm cả tình hình của Hoàng Tuyền thế giới. Sau khi chia sẻ và hàn huyên, họ quay lại quan sát chiến trận đang diễn ra hăng hái. Hầu Tử, theo người bọn họ còn đánh nhau bao lâu nữa? Hay là chúng ta đi trước nhỉ? Còn nhiều chuyện phải làm lắm. Diễm Thần vừa nghịch quả cầu lửa trong tay vừa hỏi. Trước khi Tôn Ngộ Không kịp trả lời, một giọng nói vang lên. Nếu các người đi bây giờ, chắc chắn sẽ hối hận, nghe tiếng nói. Diễm Thần ngẩng đầu lên và thấy Diệp Huyên đang đứng trên tán cây ngay phía trên họ. Nữ thần Diệp Huyên, tại sao lại nói vậy? Chẳng lẽ lát nữa còn có điều gì thú vị xảy ra sao? Diễm Thần hỏi Diệp Huyên. Tôn Ngộ Không trả lời, nàng ấy nói đúng. Hắc hắc, ta có thể cảm nhận được sư phụ và các sư đệ của ta đang ở gần đây. Diễm Thần, đi thôi, chúng ta đi đón sư phụ. Diễm Thần hơi bực bội, nhưng vẫn lập tức đuổi theo. Sau khoảng một giờ bay, Tôn Ngộ Không và Diễm Thần đột nhiên nhìn thấy một vài chấm đen ở phía trước đang dần to ra. Tôn Ngộ Không vô cùng phấn khích, chẳng mấy chốc, những chấm đen đó biến thành những bóng người. Tôn Ngộ Không chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra đó là sư phụ và các sư đệ. Tăng tốc độ bay, Tôn Ngộ Không và Đường Tam Tạng cùng bốn người họ gặp nhau sau đó. Sư phụ là Hầu Ca, là Hầu Ca A. Trư Bát Giới tinh mắt phát hiện ra Tôn Ngộ Không khi Tôn Ngộ Không nhìn thấy họ. Nhờ lời nhắc nhở của Trư Bát Giới, Đường Tam Tạng, Sa Ngộ Tịnh và Tiểu Bạch Long cũng nhìn thấy họ. Khi hai bên cuối cùng gặp nhau, Đường Tam Tạng rưng rưng nước mắt. Tôn Ngộ Không cũng xúc động, mắt đỏ hoe, quỳ xuống trước mặt Đường Tam Tạng và nói, sư phụ, ta đã trở lại. Đường Tam Tạng xúc động đến mức không nói nên lời, chỉ lặp đi lặp lại. Mau cho vi sư xem, có bị thương ở đâu không? Bát Giới, Bát Giới, mau lấy quả đạo mà vi sư đã cho sư huynh ngươi lần trước ra. Lúc này Trư Bát Giới cũng lấy ra một chiếc túi vải và đưa cho Đường Tam Tạng. Đường Tam Tạng vội vàng mở từng lớp vải, lấy ra hai quả đạo tiên thủy linh to lớn bên trong và đưa cho Tôn Ngộ Không. Ngộ Không, đây là những quả đạo tiên mà vi sư đã hái được trên một ngọn núi không tên lần trước. Vi sư thấy đây là những quả đạo tiên ngon nhất, nên đã giữ lại cho con. Mau nếm thử đi, mấy ngày nay con chắc hẳn đã rất khổ sở. Tôn Ngộ Không nhìn vào quả đạo trong tay Đường Tam Tạng, nghe những lời quan tâm đầy đặn của sư phụ, rốt cục không thể kìm nén được cảm xúc trong lòng, quỳ rạp xuống đất một lần nữa và ôm lấy đùi Đường Tam Tạng mà gào khóc. Khi xưa đi Tây Thiên Thỉnh Kính, Đường Tam Tạng chỉ là một phàm nhân, hơn nữa còn nhiều lần hiểu lầm Tôn Ngộ Không. Vậy tại sao Tôn Ngộ Không cuối cùng không rời bỏ sư phụ? Ngoài việc bị kim cô siết chặt trên đầu, còn bởi vì tình yêu thương và sự quan tâm chân thành mà Đường Tam Tạng dành cho Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không không cha không mẹ, Đường Tam Tạng đối với hắn mà nói là sư phụ, nhưng cũng là người cha thứ hai. Đây chính là đạo lý một ngày làm thầy cả đời làm cha. Sau một hồi khóc nức nở, Tôn Ngộ Không mới đứng dậy, nhận lấy quả đạo trong tay Đường Tam Tạng, hung hăng cắn một miếng và nói với khuôn mặt đầy nước mắt, ngon quá, ngon quá, còn ngon hơn cả đạo tiên ở Hỏa Quả Sơn nữa. Sư phụ, người cũng ăn một quả đi.